ta tiếp tục học và nghiên cứu vào bộ Pháp Uyển Châu Lâm. Chúng ta học tiếp theo quyển 17 chương Kính Pháp. Hôm nay chúng ta học vào phần được phúc. Các chủ đề là được phúc. Ngài Pháp Sư Đạo Thế, Ngài dẫn kinh Phổ Diệu để nói như thế này. Trong kinh Phổ Diệu có ghi: nếu có người nghe kinh điển này mà chắp tay tự quy y thì lìa bỏ được gốc của tám tâm biếng nhác, thành tựu các công đức: một, dung mạo xinh đẹp; hai, sức lực mạnh mẽ; ba, quyến thuộc đông đảo; bốn, mau được vô lượng biện tài; năm, học tập nhanh được xuất gia; sáu, việc làm thành tựu; bảy, đạt được tam muội; tám, trí tuệ sáng suốt, hiểu biết tất cả. Nếu có pháp sư trải tòa đọc tụng kinh này thì được tám điều phúc về tòa ngồi, đó là: một, được tòa trưởng giả; hai, được tòa chuyển pháp luân; ba, được tòa của thiên đế; bốn, được tòa của trời tự tại; năm, được tòa của a la hán; sáu, được tòa của bồ tát; bảy, được tòa của như lai; tám, được tòa chuyển pháp luân độ thoát tất cả chúng sinh. Khi pháp sư giảng thuyết pháp này, người nào ca ngợi quý thay sẽ được tám hạnh thanh tịnh: một, nói và làm hợp nhau không trái nghịch; hai, nói lời chân thật không hư vọng; ba, tâm thành không giả dối ở trong chúng hội; bốn, nói điều gì cũng được người tin không vứt bỏ; năm, chỉ nói những lời êm dịu không thô tháo; sáu, giọng nói từ hòa cảm động lòng người; bảy, thân tâm thuận thời, giọng nói như phạm âm, mọi người nghe đều lãnh thọ được; tám, giọng nói giống như giọng Phật, làm cho tâm chúng sinh được an vui. Nếu người biên chép kinh điển này sẽ được tám tạng: một, được ý tạng chưa từng quên sót; hai, được tâm tạng hiểu biết rõ mọi kinh pháp; ba, được vãng lai tạng thông hiểu tất cả kinh pháp của Phật; bốn, được tổng trì tạng ghi nhớ tất cả những điều nghe được; năm, được biện tài tạng giảng nói kinh điển cho chúng sinh nghe; sáu, được tâm pháp tạng hộ trì chính pháp; bảy, được đạo ý pháp tạng chưa từng đoạn dứt giáo pháp của tam bảo; tám, được phụng hành pháp tạng mau chóng được vô sinh nhẫn. Đấy là chúng ta thấy về công đức gì ạ? Công đức về từ phần trước kia là kính pháp này, công đức về kính pháp này, nghe pháp này, và thực hành theo giáo pháp này, cầu pháp, thực hành giáo pháp đấy. Hôm nay thì gọi là gì, là được phúc. Từ chỗ là kính pháp, nghe pháp và cầu pháp, để sang hôm nay chúng ta thì sẽ thấy là được phúc, nghe, và nghe rồi thì đi gì? Đi đem áp dụng và thực hành thì sẽ được gì, được phúc. Thì phần phúc ấy thì cụ Đạo Thế, cụ Pháp Sư Đạo Thế, cụ dẫn trong kinh Phổ Diệu có nói rằng kinh Phổ Diệu Đức Phật dạy rằng nếu người nghe kinh điển này, tức kinh điển Phổ Diệu đó, mà chắp tay quy y, tức là nghe nói kinh mà chắp tay quy y thôi. Ví dụ chắp tay là gì, con đệ tử tên là gì, pháp danh là gì đó, xin nhất tâm quy y Phật, nhất tâm quy y Pháp, nhất tâm quy y Tăng đó. Thì đó Như vậy, nhất tâm như vậy đã trừ bỏ được gốc gì? Cái gốc của tám tâm biếng nhác, thành tựu các công đức rồi. Thì các công đức đó làm gì? Là một là được dung mạo xinh đẹp. Dung mạo đây tức là gì? Là thân thể đó. Cái thân thể, thân hình chúng ta đó, là được thân hình xinh đẹp, là đẹp đẽ, trang nghiêm, phúc tướng trang nghiêm. Cho nên chúng ta thấy là vì sao mà các đức Phật đó, thì thường phải lấy cái thân tướng, dung mạo trang nghiêm đẹp đẽ. Mà trong kinh thường nói rằng đức Phật thường có 32 tướng tốt và 80 tùy hình hảo, để trang nghiêm thân thể của mình, để làm chỗ sở y cho chúng sinh đã nhìn vào. Chúng ta thấy nếu mà thành Phật mà xấu mù ra thì thành Phật làm gì, đúng không? Thì chúng sinh nó bảo tôi không thành Phật, tôi còn đẹp đẽ, mọi người còn ưa nhìn, còn muốn gần gũi tôi. Còn thành Phật mà xấu quá thì ai cũng bỏ chạy, đến xấu như quỷ la sát thì ai bỏ chạy. Thì thành Phật để làm gì? Thế họ tu thành Phật để làm cái gì? Cho nên đã thành Phật thì phải vượt lên tất cả chúng sinh, kể cả công đức, phúc báo, trí tuệ vân vân, cái gì cũng phải hơn chúng sinh. Thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ hơn chúng sinh, trí tuệ hơn chúng sinh, thần thông hơn chúng sinh, công đức phúc báo hơn chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy hôm qua tôi đọc một cái bài báo, có một cái bài báo họ so sánh các vị giáo chủ của các tôn giáo lớn ở trên thế giới hiện nay, duy nhất có Đức Phật là gì? Là thái tử quan vua thôi, là xuất gia. Còn không có vị giáo chủ nào là ở cái ngôi vị, ở cái cương vị sang trọng như là gì, như là thái tử Tất Đạt Đa, như Đức Phật của chúng ta mà xuất gia cả. Chúng ta thấy nhớ cái điều đó. Chúng ta có thể tìm xem hết ở trong lịch sử các tôn giáo chính thống trên thế giới đang hoạt động bây giờ, chúng ta thấy duy nhất có Đức Phật là thái tử, con của vua, rồi nếu ở nhà thì sẽ lên làm vua. Nhưng mà ngài thì không muốn ở nhà để làm vua ở nhân gian này, vì có nhiều thứ lắm. Đọc lịch sử chúng ta mới làm vua không sướng đâu, làm vua không sướng một tí nào cả các quý vị. Và cho tôi làm vua chắc chắn tôi sẽ không làm vua rồi, làm dân thường như mình sướng hơn. Các vị cứ đọc lịch sử mà xem, sướng lắm. Chúng ta mới thấy chúng ta làm dân thường thì sướng hơn thật. Làm vua khổ lắm. Hôm nay đang gì ạ? Đang quyền lực, ngày mai có thể là gì? Là bị giết chết rồi. Thậm chí chính anh em á, trong nhà giết nhau á, thì vì cái gì? Cái ngai vàng vậy. Vì cái quyền lực vậy. Khủng khiếp lắm. Đó. Cho nên ở đây mới nói là trong các vị giáo chủ các tôn giáo trên thế giới thì duy nhất có thái tử Tất Đạt Đa là dòng dõi, là vua chúa xuất gia và gì, và thành giáo chủ. Còn những người vua xuất gia như Việt Nam chúng ta có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, nhưng mà cũng chỉ là gọi là tổ thôi. Ở Việt Nam chúng ta thì gọi là Phật Hoàng, là tôn xưng thôi, chứ còn thực tế ngài cũng chỉ là tổ thôi, tổ sư thôi. Người khai tông lập giáo là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, là sơ tổ của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mà thôi. Nhưng ở đất nước Việt Nam chúng ta vì tôn kính ngài, cho nên ngài có công trong hai lần đại phá quân giặc Nguyên Mông, lại là một vị vua minh quân, xuất gia thì toàn tâm toàn ý với đạo, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Cho nên dân tộc Việt Nam chúng ta, tín đồ Phật tử tăng ni, tín đồ Phật tử cả nước chúng ta mới suy tôn này, ngài là chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, lại như thế. Phật Hoàng tức là vua Phật, Trần Nhân Tông chính là chỉ cho gì, chỉ cho cái pháp danh của ngài sau này xuất gia, ngài lấy là Trần Nhân Tông. Ngài còn có một cái khi mới xuất gia còn có một cái hiệu nữa là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà. Cho nên trong khoa thỉnh Phật chúng ta nghe Hương Vân Đại Đầu Đà, Giác Hoàng, Tịnh Tuệ, Đại Giác Thiền Sư đấy, cũng chính là gì? Cũng chính là ngài đấy. Ở đây chúng ta thấy là người Kinh Phổ Diệu nói người nghe kinh, không chỉ nghe kinh Phổ Diệu không đâu mà nghe tất cả các kinh điển đại thừa của Phật giáo, tức là kinh Đại thừa Liễu Nghĩa, kinh mà Đức Phật thuyết để dành cho các hàng Bồ Tát và những bậc gì hướng hồi tiểu hướng đại đó, tức là đi từ tâm tiểu thừa đi lên đại thừa hành Bồ Tát đạo đó, gọi là kinh Đại thừa. Thì nếu mà ai mà gì nghe thấy kinh ấy, mà nghe thấy bất cứ bộ kinh điển Đại thừa nào á mà chắp tay thụ trì một bài kệ thôi, hoặc là đây chỉ nói rằng là chắp tay mà gì nói là tự quy y pháp thôi, con tên là nhất tâm quy y pháp, nếu mà gì quy cả Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì tốt, thì đây chỉ cần nói nhất tâm quy pháp thôi, tức là nương tựa về pháp ở đây chính là chỉ cho giáo lý giải thoát giác ngộ của Đức Phật. Nương vào giáo pháp giải thoát giác ngộ của Đức Phật đó để tu hành, người đó sẽ được gì, sẽ được 8 phần công đức. Một là dung mạo xinh đẹp, hai là sức lực mạnh mẽ, tức là có sức khỏe đó, có sức khỏe phi thường, hoặc là có sức khỏe gì không bao giờ bị ốm đau bệnh tật, hoặc nếu có ốm đau bệnh tật thế thì nhẹ nhàng thôi, xoàng xoàng thôi, nhức đầu sổ mũi cảm cúm thôi thì xong là khỏi. Không phải là ốm đau quặt quẹo mà liệt giường liệt chiếu, không phải là cứ thỉnh thoảng lại đi hỏi thăm bác sĩ một lần, đi đến viện để thăm bác sĩ một lần đấy. Cho nên mới bảo là quyến thuộc đông, ngày xưa thì người ta thích là quyến thuộc đông. Việt Nam chúng ta bây giờ cũng nói thật với các vị cũng vẫn thích quyến thuộc đông, có ai thích là cô đơn một mình đâu các quý vị. Việt Nam chúng ta, quan điểm Việt Nam chúng ta vẫn là thích đông vui, đặc biệt là thích con cái đầy đàn đầy đống. Nhưng bây giờ thì nó đẻ con ra nuôi nấng nó thì có thể được, nhưng sau này đặc biệt lo cho nó ăn học, lo công ăn việc làm cho nó, rồi lo mua đất mua cát xây nhà xây cửa dựng vợ gả chồng cho nó, đấy mới là cái điều mà lo nhất. Còn chỉ nuôi lớn như các cụ ngày xưa của chúng ta thì 5 đứa 10 đứa, thậm chí 15 đứa, trong quê tôi có một gia đình đẻ là nhiều nhất là được 18 đứa con. 18 người con vẫn chung sống với nhau, vẫn nuôi được. Nhưng mà ngày xưa người ta nuôi theo kiểu là thì cứ nuôi thôi, có nào ăn vậy, có nào dùng thế. Có khi một bộ quần áo 2-3 chị em chung nhau. Nhỏ nhỏ ấy mà, đấy kiểu thế. Đấy, nuôi rất đơn giản, ngày xưa nuôi đơn giản, đứa lớn trông đứa nhỏ. Bố mẹ đẻ ra xong rồi đi làm, từ sáng đến trưa về ăn cơm, gặp các con tí xong nghỉ trưa tí lại đi làm. Kệ, cứ kệ đứa lớn trông đứa nhỏ như thế, chơi với nhau kệ. Nhưng mà thôi, đúng là các cụ ngày xưa nói trời sinh voi trời sinh cỏ, cho nên nó nghịch đất nghịch cát như thế thì giỏi lắm, nó chỉ bị gì đau bụng năm tẩy giun một lần hai lần cho nó thế là xong, vì nó ăn gì nó ăn bẩn mà, cả cái gì nó cũng cho vào mồm nó ăn được, mà tay nó bẩn nó cầm nó ăn vào mồm, cho nên cái dưới đất thì nó có cái trứng giun trứng sán ấy, thì ăn vào trong bụng bẩn như thế cho nên nó nở ra giun thôi, và cứ năm là cứ phải đi tẩy thuốc giun hai lần cho để cho trẻ con thế thôi. Nhưng mà thì trẻ con nó gì, nó khỏe, nó chơi nó chạy, chị em anh em huynh đệ nó chơi nó chạy nó đùa nhau bình bịch mà, 2-3 tuổi nó chạy với nhau bình bịch, nó chơi đùa với nhau mà, đấy cho nên nó khỏe. Vì vậy mà ngày xưa gọi là trời sinh voi trời sinh cỏ, bây giờ thì người sinh con á, trời không sinh đất nữa, chính quyền thì không cấp đất nữa. Cho nên mọi cái là phải đều thì tự túc hết. Còn quê chúng tôi ngày xưa khi tôi chưa đi xuất gia là gì, là cứ làm cái đơn ông trưởng thôn ấy, ông ra ông cắm đất cho, không phải xuống xã đâu nhé, ra ông trưởng thôn thôi là có đất ở rồi. Đấy, cái nhà tôi đang ở dưới nhà ngoại bây giờ đó, thì cũng là gì ạ, làm cái đơn vào ông trưởng thôn cho ông lên ông cắm cho. Ông cắm cho, ông bảo là làm được đến đâu. Thì bảo là, thì ngày đó thì có, tôi bảo là thôi thì cháu chỉ làm được, nhà có 3 mẹ con, mẹ thì đi chợ, anh thì yếu cho nên có một mình cháu làm thôi, thì cho xin vừa vừa thôi, cho xin vừa thôi, không còn làm được, không có lấy nhiều, không làm được nó phí đi, còn các bác lại để cho người khác. Đấy, ngày xưa thế đấy. Bây giờ thì thôi, có mà tham chạy ra cắm hết luôn. Nhưng ngày xưa hỏi làm được đến đâu thì bảo cho vừa vừa thôi, làm đủ thôi, nhiều quá không làm được để dành cho nhà khác nữa. Bây giờ thì thôi rồi, cả quả đồi đấy thì bây giờ hỏi làm đến đâu thì bảo chỉ hết cho cháu hết cái quả đồi này. ngày xưa nó đỡ, lòng tham nó vẫn ít hơn, ít va chạm xã hội, cuộc sống nó gì nó khó khăn vất vả, con người ta nó chất phác hơn, cho nên nghĩ mình làm được đến đâu thì làm đến đấy. Còn bây giờ va chạm nhiều, xem tivi truyền hình đọc báo nhiều, mà tiền đất cát bây giờ đâu nó có giá, kể cả trong quê tôi bây giờ bán bây giờ cũng được mấy trăm triệu một suất nhà như thế. Cho nên con người ta khi nghĩ đến thì nghĩ đến cái lợi cho cá nhân. Vì vậy bây giờ nếu mà hỏi vào lấy đâu vào, thôi cho cháu hết cái quả đồi này cũng được, không làm hết thì để đấy, thì để cho cỏ mọc, có ai đi mua thì để cắt ra để bán, đời nó thế. Cho nên quyến thuộc đông cũng có cái lợi gì của quyến thuộc đông. Mà đặc biệt là ngày xưa chúng ta thấy cái thời phong kiến ngày xưa, đọc sử mới thấy là chiến tranh loạn lạc liên miên. Ngày xưa nó đâu có luật pháp quốc tế như bây giờ đâu các quý vị. Chính thời buổi bây giờ chúng ta văn minh xã hội phát triển, bây giờ chúng ta thấy có luật pháp quốc tế nó còn đỡ. Một quốc gia nào muốn đem quân đánh một quốc gia nào đó thì phải xem có phù hợp với luật pháp quốc tế không. Nếu không phù hợp với luật pháp quốc tế nó lên án. Thậm chí quốc tế gì mà thấy anh ngương ngang ngạnh quá rồi, nó họp Liên Hợp Quốc lại, nó đánh đồng minh cho anh chết tôi. Cho nên không phải là anh muốn đem quân đi đánh nước nào là anh đánh được. Bây giờ nó còn có luật pháp quốc tế. Ngày xưa thì thôi, cái ông vua nó nổi hứng lên, nó muốn đánh nước nào là nó đánh, nó cảm thấy đánh được là nó đánh, mà không thấy thì nó cảm thấy không đánh được, nó muốn thì nó muốn thu phục cái nước đó, nó cũng đem quân nó đánh. Chả có cái luật lệ nào của thế giới cả. Ngày xưa là chân lý thuộc về kẻ mạnh, kẻ nào mạnh thì kẻ đó thì là vua. Cho nên người ta mới nói là thắng làm vua, thua làm giặc mà. Vì vậy mà con người ta ngày xưa thì chiến tranh triền miên như vậy, cái sự chết chóc đương nhiên không thể tránh khỏi khi có chiến tranh. Vì vậy mà sinh con đẻ cái nhiều cũng là một cái thế lợi để bảo vệ tổ quốc. Vì phải có nhân lực, có người mới có người thì chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Không có nhân lực, không có con người thì giặc nó tràn đến, mà đất nước chỉ có ít người thì nó kéo gấp đôi gấp ba đến thì nó đánh một ngày thì mất nước ngay. Cho nên ngày xưa thì quan điểm ngày xưa cha ông chúng ta là phải gì, con cái đông vui, cho nên chúng ta sẽ đến chúc nhau đi, là cưới đám xin chúc nhau rồi gì đẻ con đàn cháu đống, đúng không? Chúc nhau là phải đẻ con đàn cháu đống để cho vui cửa vui nhà. Ngày xưa là thế. Bây giờ thì sợ một đến hai con thôi, mà nói lên đến ba con thì mấy năm trước thì nhà nước đã phạt cho chết, cán bộ nhà nước còn mất chức ấy, bị kỷ luật lên kỷ luật xuống là nhẹ, nặng là còn mất chức nữa cơ. Đấy, thì chúng ta thấy thì cái này cũng tùy theo cái thời điểm của mỗi quốc gia vào lãnh thổ trong một cái giai đoạn nhất định nào đó của lịch sử. Thế bây giờ thì thôi, không con quyến thuộc đông nữa, nhưng mà gì, không con cháu đông, con cái đông nữa, nhưng mà thôi cũng phải có, ít nhất cũng phải có một đến hai đứa con. Gia đình dòng họ anh em ngày giỗ ngày Tết quây quần bên nhau, ít nhất cũng phải được mâm cơm. Mâm cơm tức là khoảng mấy người, tức là 5 đến 6 người. Anh em ngồi lại 5 đến 6 người với nhau, còn ở dưới mâm dưới thì các cháu nó được một hai mâm nữa, thế mới vui. Đặc biệt là những ngày gì, ngày giỗ ngày Tết mà về mà chỉ có gì, cả nhà, cả cái chi bếp ấy mà chỉ có hai ba người, hai vợ chồng với một đứa con, hai đứa con ngồi với nhau thì buồn lắm. Buồn lắm. Người ta thì đi ra đi vào chúc tụng nhau ngày lễ ngày Tết, ngày giỗ ngày chạp, làm năm mâm bảy mâm mười mâm cơm ngồi ăn với nhau vui vẻ linh đình. Còn nhà mình thì cứ im phăng phắc, có hai vợ chồng một hai đứa con với nhau thì chả ai đến nhà mình, mà mình cũng chả đến nhà ai, thế thì phải nói là chẳng phải là buồn hay sao. Cho nên trường hợp như thế thì người ta mới ở đây Đức Phật mới nói quyến thuộc đông. Nếu chỉ cho tại gia chúng ta quyến thuộc đông, tức là được đông anh em họ hàng, nội ngoại hai bên, đông đảo đoàn kết, bảo vệ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương hòa mục với nhau, thì đấy gọi là quyến thuộc đông. Nhưng mà trong cái tình huynh đệ, tình ở trong đấy, ở ngoài ngoài đời, tình huynh đệ, tình anh em, tình mẫu tử, tình phụ tử, vân vân đó. Còn ở trong đạo thì tình huynh đệ,
ở trong đạo người xuất gia như chúng tôi á, mà được quyến thuộc đông, quyến thuộc đông tức là đệ tử đông á, đệ tử xuất gia đông rồi á, Phật tử tại gia gì đông, nó làm cho gì, cũng một phần làm cho Phật pháp gì hưng thịnh. Mọi người nhìn vào thấy là gì, ồ à, nhà cái sơn môn ấy, trong nhà chùa thì gọi là sơn môn, ở ngoài chúng ta thì gọi là dòng họ, trong nhà chùa thì gọi là sơn môn. Sơn môn trong nhà chùa nó, ở ngoài đời chúng ta gọi là dòng họ, trong đạo chúng tôi gọi là sơn môn. Cái sơn môn ấy thì phát triển là hưng thịnh, à, rực rỡ, có gì, có đông người xuất gia, gọi là gì, gọi là Tùng Lâm hay là Đại Tùng Lâm. À, cái chữ gì, chữ Tùng này chỉ cho cây, cái cây, cái Tùng là Lâm tức là gì, rừng. Tùng Lâm á là chỉ cho gì, cái rừng Tùng. Mà rừng Tùng ấy thì chúng ta biết cái Tùng nó thì thường là mọc gì ạ, mọc rất là thẳng. À, Tùng Lâm là chỉ cho gì, trong cái cửa thiền ấy, trong cái chùa ấy, cái chốn tổ đình ấy, có rất nhiều những bậc chân tu thạc đức, có rất nhiều những người tài giỏi, những người đức hạnh, và những người tu hành cẩn thận, làm cái bậc mô phạm cho nhân gian và cho gì, cho trời người, vân vân. À, có nhiều những cái bậc tu hành xuất chúng như thế ở trong một ngôi chùa, ở trong một chốn giả lam, ở trong một chốn tổ đình, thì người ta gọi là gì? Đại Tùng Lâm. À, nhiều thì gọi là Đại Tùng Lâm, vừa vừa thì gọi là gì? Tùng Lâm. À, ví dụ như chúng ta nghe thấy cái chữ chùa Hương mà, à, gọi là Tùng Lâm, à, Tùng Lâm Hương Tích. À, Tùng Lâm Hương Tích chứ không gọi là, trong sơn môn ấy, không gọi là chùa Hương Tích mà gọi là Tùng Lâm Hương Tích. À, tức là chỉ cho gì, con cháu chùa của cụ tổ chùa Hương bây giờ cũng phải có gì, phải có ít nhất phải có đến 500-700 người ở khắp cả, đi tu khắp cả Bắc Trung Nam, và đặc biệt là miền Bắc. Tây Nguyên cái hàng đệ tử của cụ thôi cũng khoảng chính thức cái ngày xưa tôi nghe nói là được 27 vị, chứ còn những vị y chỉ vào nữa khoảng hơn chục vị nữa, khoảng gần 50 vị, tất cả cả y chỉ và trên 40 vị, gần 50 vị. À, chính thức thì vào 27 vị. Để tôi vì cái đấy phần của các cụ vai trên thì mình cũng không dám đi sâu, nhưng nghe nói các cụ nói với nhau là 27 vị, vì chúng tôi cũng chưa biết hết mặt các thầy ấy, vì bắt đầu xuất ra vào đó, ở trong đó có mấy tháng trong chùa Hương, xong cụ cho lên chùa thầy, ở trên chùa thầy một năm thì về chùa Hương được có 7 ngày thì các vị ở trong đấy không cho ở, và lại đuổi ra, cho nên lại long đong đi ra bệnh viện để gặp cố thượng tọa ngày đó. Cụ mới là thượng tọa thôi, chưa lên hòa thượng. À, ra bệnh viện Bạch Mai, à, gặp cụ ở ngoài viện đó, thì cụ mới cho ra chùa Vạn Niên, cụ bảo thôi đi ra ở tạm ở đây. Nhưng ở ngoài chùa Vạn Niên bổ củi 3 tháng thì chắc là sư phụ Vạn Niên, sư phụ thấy cũng ưng mắt, và cái thằng dân tộc này nó ngu, nhưng mà gì, nó không chịu khó, nó chả chơi với ai, cũng chả cãi ai, à, cũng ngoan, không biết điều, cứ ăn xong là đi làm thôi các vị ạ. Không có chậm chọe với ai cả. À, với các Phật tử thì ai cũng được lòng, ai cũng quý, và ai cũng bảo là cái chú này thì nó rốt rốt nhưng mà nó thông minh. À, nó, xin lỗi, nó rốt rốt nhưng mà nó chịu khó. Nó rốt rốt nhưng mà chịu khó, nó ngoan. Ấy, chả chơi bời gì với ai, chả có buôn chuyện với ai, chỉ ăn xong là đi làm thôi. Đã. Cho nên là chắc là các Phật tử mỗi người nói vào một câu. Ở đó 3 tháng sau thì sư phụ gọi lên bảo thì muốn xuất gia không? Thì bảo có, con đã đi xuất gia mà. Thế bảo là thưa ở đây, muốn ở đây với tôi không? Thì bảo cái này thì con không biết là thượng tọa sắp xếp thế nào. Thế cụ bảo để tao bạch với thượng tọa cho. Thế xong hôm sau thì thượng tọa về đấy thì đến tối lại cụ gọi lên, cụ bảo tao bạch thượng tọa rồi, thượng tọa đồng ý cho chú ở đây. Thế muốn ở đây thì tôi bạch thượng tọa ở đây. Bây giờ về chùa Hương chú không ở được đâu. À, thượng tọa thì không ở trong đấy, cụ đi làm việc giáo hội với đi dạy suốt. Chú vào trong đấy không ở được, chú thấy rồi đấy. Thế ở đây thì làm đệ tử của tôi cũng thế. Con cháu trong nhà cả. À, để tôi bạch với thượng tọa, sau này thượng tọa thế pháp cho thì vẫn thế mà, không sao. Thế bảo vâng, thế thì thầy bảo thế thì bảo nào con nghe thế thôi. Vài bữa sau thì lại gọi lên hỏi thế muốn cạo tóc chưa? Thế nghe câu này mà sướng thế. Bảo dạ con muốn rồi ạ. Thế nhưng mà bảo là nhưng mà con không có giấy tờ gì đâu. Vậy con trốn gia đình đi. Và lúc con đi thì con thề là nếu chưa được cạo tóc á, thì thề không quay lại lũy tre làng. Cho nên con sẽ không quay lại lũy tre làng. Nếu mà thầy mà thương thì cạo tóc xong á, thì con mới quay về lấy giấy tờ để con trốn gia đình đi. thì cạo tóc rồi thì về gia đình mới thì không ký thì cũng phải ký. Thì bây giờ lúc đấy làm sư rồi thì gia đình phải ký, còn bây giờ mà về là gia đình sẽ bắt ở nhà, không về đâu. Thế cụ bảo thôi chả cần giấy tờ, chả cần giấy tờ, cứ cạo xong rồi sao tính sau. Thế là thầy mới còn hỏi là thế cụ không sợ, thầy không sợ gia đình nhà con kiện à? Thế cụ mới bảo là xin lỗi các Phật tử, cụ mới bảo là, cụ bà Niên, cụ bảo tao sợ cóc thì bố mẹ mày là cái người dân tộc làm gì biết kiện, người dân tộc làm gì biết kiện, tao sợ cóc thì thế cứ cạo. Thế sướng thế chứ, trong đời tu của tôi ngày đấy là cái ngày tôi vui nhất. Ngày tôi vui nhất kể từ khi tôi vào cửa chùa cho đến ngày hôm đó là vui nhất. Xong đến cái ngày vui thứ hai, đó là cái ngày chính thức được cố hòa thượng chủ hương ấy, ngài làm lễ thế pháp cho. Vui đến thì vui đến chảy cả nước mắt, không tin là mình là có thể được xuất gia đúng với như bản nguyện của mình, ý nguyện của mình như thế, vui lắm đó. Cho nên quyến thuộc đông cũng là chỉ cho một cái sự hưng vượng nhất định nào đó. Ví dụ như sân môn chủ hương đấy, nói về các con của cố hòa thượng chủ hương, thượng viên hạ thành, thì kể cả chính thức và y chỉ, trong nhà chùa gọi là y chỉ, ngoài đời chúng ta gọi là con nuôi đó, nhà chùa chúng tôi gọi là y chỉ, thì cũng phải được 40-50 người, gần 50 người. Còn đến hàng cháu của chúng tôi bây giờ, hàng cháu bây giờ thì nhiều lắm, hàng cháu bây giờ cũng phải tầm tôi cứ tính cho khoảng 40 thầy, bình quân mỗi thầy khoảng độ tầm 3 đệ tử đi, thầy nhiều bù thầy ít, có thầy mười mấy đệ tử nhưng mà bù cho có thầy có một đệ tử thì tôi cứ cho 3 đệ tử rồi, 3, 4, 12 đã khoảng 120 đứa cháu rồi. Và các cháu á, như chúng tôi này á, bây giờ những vị cháu lớn lớn á, như cái lớp của chúng tôi hoặc sau chúng tôi khoảng 5 năm, bây giờ các vị cũng bắt đầu có tiểu rồi. Nguyên tôi đấy thì đã khoảng 60 vị, hơn 60 vị rồi. Đấy. Còn các cháu thì cứ tính như đấy, khoảng là các cháu khoảng 120 mà tôi cứ tính mỗi vị á, bình quân là gì, nuôi một người thôi. Thì đó gì đã như vậy là cả thầy cả trò đó thì đã khoảng 240 đến 300, khoảng 400, 400-500. Nguyên nhà mình đã 60 người, hơn 60 người là gì nữa. Thì đấy, cho nên ở đây quyến thuộc đông cũng chỉ cho một cái sự phát triển. Nếu mà người xuất gia thì gọi là sự phát triển của Tùng Lâm, của Đại Tùng Lâm. Còn ở tại gia chúng ta thì phát triển về dòng họ, về chi họ, rồi về gì, về gia đình nhà mình. Chúng ta thấy, cho nên đi ở ngoài đời chúng ta mà lập gia đình với nhau, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng á, mà vài năm chưa thấy có con là gì, là buồn lắm. Có khi vợ chồng lại gì, ngày xưa yêu thương nhau hết mực, bây giờ có khi lại đem nhau ra tòa. Mặc dù là cả hai bên vợ chồng không ai muốn cả, nhưng mà cái áp lực tinh thần của gì, gia đình nhà nội, gia đình nhà ngoại, đặc biệt là gia đình nhà nội, nhà họ có con trai, họ muốn gì, muốn có con, có kéo cháu nội để nối dõi tông đường, lấy con dâu về mà con dâu không biết sinh con đẻ cái, cho nên đi vào gì ông bà bố mẹ chồng nói kháy một câu, đi ra lại liền nói kháy một câu, xong đến các cô dì chú bác đến chơi thì cũng nói một câu, thì chuẩn bị có cháu thì gì cho bác bế chưa. Ôi dồi ôi, nghe mà lại não hết cả lòng. Mình chẳng mong từng ngày từng phút từng giây mà lại mà không được, mình đã đang đau khổ rồi lại còn lại đi nói mát như thế nữa. Ai chẳng biết là mấy năm nay rồi thuốc thang á chữa chạy mãi không được mà bây giờ còn nói mát như thế, đúng chúng ta thấy không? Đấy, xã hội nó có những con người như thế, cái trò đời nó như vậy. Cho nên nó sẽ sinh gì, bắt đầu từ đó sinh tâm phiền muộn, sinh tâm phiền muộn lo lắng, từ cái chỗ đó nó mới nảy sinh ra nhiều thứ trong cuộc sống. Cho nên mới nói là vợ chồng trước đây có khi yêu thương nhau, nhưng cưới nhau 5, 3, 7, 50 năm mà không có con thì nhiều đôi vợ chồng hạnh phúc đổ vỡ là như thế. Vì vậy mà quyến thuộc đông cũng là một gì ạ, một việc tốt. Nhưng tất nhiên chỉ như nhà nước bây giờ. Trong quê nhà tôi là có trường hợp là 18 đứa con ấy, thì bây giờ thì đất đâu để mà tiền đâu để mà mua đất làm nhà cho chúng nó. rồi đủ các thứ để nuôi nó, bỏ nó nheo nhóc á, thì cũng không được. Trừ là những nơi dân tộc thiểu số á, à, đất còn gì bạt ngàn trên đồi á, không có sức khỏe mà làm thôi á, thì họ vẫn gì vẫn đẻ sòn sòn, thậm chí 5-7 rồi chục đứa con là chuyện bình thường. Bà con dân tộc vùng sâu vùng xa à, của Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn chục đứa con là vẫn bình thường, các vị, còn nhiều 5-7 đứa chục đứa là bình thường. Nhưng mà thì họ không cho con cái đi ăn học đàng hoàng được, vì cả ngày họ chỉ mãi lo kiếm ăn để nuôi con cái ăn thôi á, à, còn vất vả, huống chi là cho con đi ăn đi học đến nơi đến chốn. Thì đấy, đấy cũng là một cái hạn chế của gì à, sinh con quá đông. Nhưng đây mình nói thì chỉ cần là 1-2 đứa hoặc gì quá là 3 đứa là được rồi, để cho để gia đình quyến thuộc thì nó cũng vui vẻ. Có những cái trường hợp lúc trẻ thì chỉ đẻ có một đứa thôi, đến năm 18, đôi 10, 20, 25 gì đó thì nó tai nạn hoặc nó bệnh, nó chết ngoéo nó đi, thế thì sống còn mình. Đến lúc đó thì có hai vợ chồng sống một mình, lúc đó mới buồn, mới nghĩ là biết thế ngày trẻ này, vợ thì trách chồng ngày xưa tôi bảo ông mà đẻ lấy hai đứa thêm một đứa nữa, ông không nghe, ông bảo là thôi đẻ một đứa là được rồi cho đỡ vất vả, ông sợ phải nuôi nấng vất vả, tôi nuôi chứ ông có nuôi đâu. Đấy, lúc đó lại vợ lại đổ cho chồng, thì chồng thì lại bảo rằng á, tôi thì có bảo là đẻ một đứa đâu, tại bà thì cứ hàng đêm hàng ngày cằn nhằn nuôi con khổ lắm, thức khuya dậy sớm là phải đi làm các thứ, tôi thương bà, tôi mới bảo đẻ một đứa thôi đấy chứ, lúc đó nếu tại sao bà không bảo đẻ thêm đứa nữa, vân 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 vân. À, lúc mất con rồi hai vợ chồng á, ở lại á, bơ vơ trong căn nhà rộng thênh thang, lúc đó mới thấy gì tiền của nhiều á cũng chẳng giải quyết cái gì, khi mà gì không có đứa con nào gì để nối dõi tông đường cả, để hương hỏa cho mình khi mình á, ra đi về thế giới bên kia cả, buồn chứ. Kể cả những người xuất gia như chúng tôi mà gì, không có đệ tử, có một mình á, cũng buồn chứ. Có một mình á, vò võ trong một ngôi chùa rộng thênh thang, các vãi thì ra chấp tác xong các vãi lại về. Đấy, buồn lắm. Anh em cùng học với tôi 10 vị học trung cấp, bây giờ có vị vẫn không có tiểu, vẫn ở một mình lang thang chỗ này chỗ này, mai chỗ nọ, cũng khổ lắm. Lắm khi anh em ngồi gặp với nhau, ngồi nói với nhau là nói chuyện thì thầy cứ bảo ôi dồi ôi, chả ai sướng như ông cả. Thế hỏi sướng cái gì? Đấy, tiểu tăng là gì? Cứ hàng đàn hàng đống, nhìn đã vui rồi, chả cần biết là tu như thế nào, mà chỉ cần nhìn một đàn một đống tiểu như thế là biết là gì, biết là ông tu thế nào rồi, quý hóa. Tôi thì gì, con thì mong một đứa này, mong có một đứa để cho nó cơm bưng nước rót, để sau khi mình nằm xuống bất cứ lúc nào có đứa gì, có đứa nó cúng cơm cho mình hàng ngày thôi, mà chả có đứa nào, sao con xin một đứa đi. Thế bảo là đấy, các cháu đây đây, thầy cứ sư ông cứ nói với cháu nào nó đi với sư ông thì nó đi. Một số thầy ni cũng thế, cũng đến thì bảo tại sao thì con chả có đứa nào nó đến, mà thầy thì nó cứ đến đầy ra như thế, thì cho con một đứa đi để nuôi, để sau này cho nó còn có đứa nó hương hỏa. Thì đấy cũng cho mấy thầy rồi đấy, nhưng nó đến gì, đến để dăm bữa nửa tháng nó chạy mất, là nó bỏ cả tu luôn, có đứa nó còn quay lại đây, còn mấy đứa thì nó còn không dám quay lại nữa, nó còn không đi chùa khác nữa, mà giờ nó đi về nhà luôn. Đấy, khổ lắm. Cái này cũng là cái nhân duyên, nhân duyên thầy trò, nó cái nhân duyên vợ chồng con cái, nó nhân duyên các quý vị. Cho nên ở đây mới nói gì, trong kinh Phổ Diệu này á, Đức Phật mới nói gì, được quyến thuộc đông này là cũng phải do cái có công đức, do có tu tập, do có gì có kính pháp, do có nghe pháp, và do có gì có tu Phật pháp rồi á, nhiều đời nhiều kiếp đã từng kết duyên với gì với họ rồi, thì bây giờ họ mới đến với mình. Phật tử đông không phải tự nhiên họ kéo đến, họ tin mình đâu các quý vị. Mình cũng phải kết duyên với họ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và tất nhiên đời này kiếp này mình cũng phải tu hành cho nó gì tử tế, chưa phải là bậc cao tăng đắc đạo, nhưng cũng phải gì tử tế, là con người lương thiện, là con người biết tới nhân quả, tự mình biết bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện. Tuy chưa được viên mãn chứng đắc thánh quả, nhưng mà mình cũng phải tu cho nó trang nghiêm, cho nó tốt, rồi tiến tới nó sẽ đắc thánh quả, có gì đâu. Hôm qua hôm kia có người nhắn tin bình luận chửi tôi là gì? Cái thằng này á, cái thằng ấy thì nó đã chứng quả đâu mà nó lên nó giảng pháp cho mọi người nghe như thế. Nó giảng như thế là gì, mọi người nghe nó đọa địa ngục hết ấy. nó chưa chứng đạo mà nó giảng pháp á, thì nó sẽ đọa địa ngục. Còn những người đến nó nghe pháp á, cũng đọa địa ngục. À, thì Đức Phật mà thành Phật thì Phật mới thuyết pháp, thì làm sao mà Phật không thuyết pháp từ khi ngài hành Bồ Tát đạo, thì làm sao mà Phật thành Phật được, đúng không? Phật cũng từ một chúng sinh như chúng ta đi lên mà, Phật cũng phải làm từng việc thiện nho nhỏ đi lên mà. Thì khi Phật làm việc thiện, Phật đang tu hành đó, Phật giáo hóa độ sinh hành Bồ Tát đạo đấy, Phật đã thành Phật đâu, cũng chưa thành đạo mà. Hay giống như tôi lấy một cái ví dụ nè, nếu mà ai muốn làm, muốn tấn phong giáo sư đúng không, thì phải có nhiều cống hiến cho gì quốc gia xã hội, cho cái ngành nghề của mình, những nghiên cứu đó thì mới được tấn phong giáo sư chứ. Mà muốn tấn phong giáo sư thì trước kia phải có gì, phải có bằng gì, tiến sĩ, rồi phải có bằng gì, thạc sĩ đó, đúng không? Phải có bằng đại học đó, mà phải có bằng lớp 12 đó, bằng cấp 3 đó, phải có bằng cấp 2 đó, chúng ta thấy không? Làm gì có chuyện mà tự nhiên lại được phong giáo sư luôn. Vậy cái người gì? Cái người họ đi học để sau này họ làm tiến sĩ, thì bây giờ chúng ta bảo á, thằng này nó lên để mà muốn làm tiến sĩ thì có gì? Phải có công trình nghiên cứu, đúng không? Có các công trình nghiên cứu khoa học mang tầm cỡ quốc gia quốc tế thì mới gì? Nếu cái bằng quốc tế thì phải có tầng nghiên cứu quốc tế, bằng cỡ quốc gia thì phải có gì? Có công trình nghiên cứu cỡ quốc gia. Mà lên nghiên cứu đó thì phải thuyết trình. Thế chúng ta bảo cái thằng này nó thuyết trình gì? Nó làm thuyết trình thì cái thuyết trình của nó là gì? Nó đã phải là tiến sĩ đâu mà nó lên thuyết trình. Nó không phải là tiến sĩ thì tất cả cái bài viết của nó gì? Không xứng đáng để làm tiến sĩ. Đó. Thế được không? Không được. Thì người ta chưa làm tiến sĩ thì người ta mới tìm gì? Cách để học, để nghiên cứu, để được gì? Hội đồng khoa học công nhận cho để gì? Để tấn phong làm tiến sĩ. Rồi từ tiến sĩ lên gì? Lên giáo sư, vân vân. Đó. Thế người ngoài đời như vậy, người trong đạo cũng thế. Chúng ta thấy không? Phật cũng gì? Từ một phàm phu như chúng ta mà tu hành thành Phật. Mà muốn thành Phật thì Phật cũng phải đi độ vô lượng vô số chúng sinh. Nhân đến là gì? Chúng ta thấy là để cắt máu để nuôi con hổ mẹ, để cho con hổ mẹ cắt máu hủy hoại thân mình, bỏ thân mình để nuôi con hổ mẹ, để cho con hổ mẹ thì nó cứu đàn hổ con á. Rồi cắt thịt của mình để cho con chim cáp á. Rồi bài hôm qua chúng ta thấy nữa đúng không? Đó. Thì bây giờ mà bà trở thành Phật, trở đắc đạo rồi mới đi giảng kinh, mới đi truyền pháp. Thì thử hỏi trên đời này có ai là người đắc đạo, ai là người giảng kinh, ai là người truyền pháp, có mấy người? Thế cứ người nào đắc đạo mới đi giảng kinh, mới đi truyền pháp à? Điều quan trọng là chúng ta thì chúng ta nói đúng chính pháp của Đức Phật. Chính pháp của Đức Phật đã được ghi ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển hết rồi. Chúng ta nói chật một cái là gì? Là nó sai luôn. Mọi người biết luôn. Chúng ta nói sai với kinh điển của Đức Phật là Phật tử biết ngay, tăng ni biết ngay. Ví dụ Đức Phật nói gì? Tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo. Chúng ta lại nói tứ diệu đế là gì? Là gì? Là có không vô thường vô ngã. Mọi người biết ngay, đúng không? Đó. Chúng ta nói là tứ niệm xứ này, quán thân bất tịnh, quán tâm vô tường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ à? Nếu đúng tứ diệu đế thì họ nghe, mà không đúng tứ diệu đế thì đúng tứ niệm xứ thì họ nghe, mà không đúng tứ niệm xứ thì họ không nghe. Họ sẽ bảo gì? Cái vị sư này thì nói sai pháp, nói sai pháp của Phật. Phật tử chúng ta biết, tăng ni biết, đúng không? Cho nên không phải là cứ bao giờ chờ đắc đạo gì mới giảng kinh. Họ bảo là cái ông thầy này ông chưa đắc đạo. Đúng, tôi chưa đắc đạo. Nói đúng, tôi chưa đắc đạo. Nhưng nói là chưa đắc đạo mà giảng kinh là đọa địa ngục á, sai hoàn toàn. Nói người nghe, những người chưa đắc đạo giảng kinh á, cũng đọa địa ngục hết đấy. Đó là gì? Là ma vương. Đó là gì? Con cái của ma gì? Nó muốn, đang muốn phá hoại Phật Pháp chúng ta. Cho nên nếu Phật tử chúng ta có đọc thấy cái lời bình luận đấy, họ chửi ấy thì cũng kệ họ đi. Mình chả quan tâm làm gì. Nhưng đây là thầy thì, thầy đọc thế thì thầy cũng cười, thế thì kệ họ. Nhưng nói với cho các Phật tử chúng ta cũng biết. À, thế thôi. Thế chúng ta cũng không nặng nề, không chấp, không phiền não, mà cũng không đôi co, không gì gì cả. Để chúng ta làm việc của chúng ta, họ làm việc của họ. Đấy, đấy là gì? Quyến thuộc đông, có cái lợi. À, thứ tư là để được mau được vô lượng biện tài. À, được vô lượng biện tài. Vô lượng tức là rất là nhiều, không thể tính đếm hết được. Biện tài ở đây tức là chỉ cho cái sự gì? Cái tài hùng biện đó. Lên ngồi trên tòa pháp mà chúng ta không có tài hùng biện đó, người ta hỏi mình, vặn mình vài câu là mình tắc ơ luôn, chết toi, nguy hiểm, đúng không? lên tòa ngồi làm pháp sư mà Phật tử dễ hỏi cho gì thay Phật để truyền bá chính pháp, gọi là trong chữ Hán gọi là đại Phật tuyên dương. Chữ đại ở đây tức là gì, là thay. Chữ đại không phải là to lớn nhá, chữ đại nó là bộ nhân đứng với là bộ qua. Bộ qua. Chúng ta để ý nếu viết chữ Hán mà thêm một cái phiệt, một cái nét phẩy xuống là chữ phạt đấy nhá, là phạt Phật tuyên dương thì là hỏng đấy. Chúng ta chữ Hán là lắm khi thì nó chỉ cần thêm một nét và nó khác rồi. Chữ đại á có nghĩa là gì, là thay, thay thế. Đại Phật tuyên dương tức là thay Phật để tuyên dương chính pháp, để nói pháp cho chúng sinh nghe, gọi là đại Phật tuyên dương. Cho nên trên cái khóa lễ cúng Mông Sơn Thí Thực á, của các tổ sư Việt Nam chúng ta cụ thể là ngài Tam Tổ Huyền Quang ấy, ngài soạn ra cái khóa cúng ấy, thì ở đằng sau có treo một cái bảng, treo một cái bảng bằng gì, bằng chữ thêu chữ vàng, vải vàng thêu chữ đỏ hoặc là vải đỏ thêu chữ vàng vân vân, có chữ là đại Phật tuyên dương, tức là thay Phật để chuyển bánh xe pháp, thay Phật để thuyết pháp độ sinh. Hai bên thì là bảng trà, bảng thang. Đấy là cái cách bài biện của đàn tràng Mông Sơn Thí Thực Đại Khoa. Theo nghi thức của gì, của các cụ tổ Việt Nam chúng ta soạn là như thế. Trong sách Ấn Quang Văn Sao cụ cũng nói đến khóa Mông Sơn Thí Thực Đại Khoa của gì, các tổ của Việt Nam. Tôi có đọc thấy cái đoạn đó trong Ấn Quang Văn Sao và cụ nói rằng đấy là một cái khóa lễ do các tổ của Việt Nam đó soạn ra, dựa vào Tam Tạng Thánh Điển của Phật để soạn ra. Đó chính là ngài Tam Tổ Huyền Quang ngài soạn cái bộ đấy. Cho nên lên thuyết pháp giáo hóa độ sinh mà thì mà không có biện tài, người ta đưa ra một câu hỏi chúng ta tặc, bảo là tôi không biết để tôi về tôi tra tự điển đã, hay tôi về tôi xem thầy tôi hỏi thầy tôi đã, có được không? Không được đúng không? Cái người mà gì mà có biện tài vô ngại á, cái việc họ cái đó 100% là không biết, nhưng họ có cách để trả lời cho gì, cho người hỏi á, cho người cật vấn á, cho đối phương kia họ gì á, họ hoan hỉ. Tuy là không trả lời họ điều đó, cái vị pháp sư kia không biết thật, không trả lời được vào chúng cái vấn đề đó, nhưng họ có cách để gì, để lái, để trả lời sang một vấn đề khác, để cho gì, để cho cái người hỏi kia họ không thấy là mình bị xúc phạm, không thấy mình bị hụt hẫng, không mình thấy mình bị quay thường, cho nên là tất cả cùng vui. Đấy gọi là làm sao á mà làm cho lên thuyết pháp mà mọi người cùng vui cùng hoan hỉ, đó là gì, là biện tài vô ngại. Thứ năm là gì, học tập nhanh và được xuất gia. Đấy, đây chúng ta thấy học tập thì lại nhanh chóng vào, học thì nhanh vào, mà lại gì, lại được xuất gia. Bây giờ nói đến xuất gia, Phật tử tại gia chúng ta nhiều người sợ lắm. Mặc dù đã theo Phật, theo Pháp, theo Tăng đã phát nguyện cầu sinh Tây Phương, nhưng mà ví dụ có đứa con trai, đứa con gái, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại nó mộ đạo, nó bảo ông bà hay là bố mẹ cho con xin xuất gia, lắc đầu ngay, trợn mắt, trợn môi lên ngay, bảo như bố mẹ thì bảo công tao sinh mày khó khăn 3 năm kêu mang bú mớm, rồi bấy nhiêu năm nuôi mày ăn học, bây giờ mày lớn lên một tí mày đi chùa có vài bữa mà mày bây giờ mày quay lưng lại với bố mẹ, quay lưng lại với họ hàng gia đình, mày đến chùa mày bảo mày đi tu mày không thấy nhục à? Đi tu là chỉ dành cho những người mà gì một cái, những cái người mà họ ở vào cái một cái thế, cái đường cùng, thân cô thế cùng rồi thì họ mới phải đi tu để nương nhờ cửa Phật thôi chứ. Còn mình chỉ gọi là đến chùa để gọi là làm công quả, đến chùa để làm chấp tác, hay đến chùa để gieo duyên thôi, đến chùa để lễ Phật thành tâm thôi, Phật ở tại tâm, chứ Phật đâu có phải đi tu gì mới là gì học Phật, vân 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 vân, làm ra sổ nói ra một tràng. Có nhiều trường hợp như thế, nhiều trường hợp như thế, hoặc là có trường hợp gì mới nghe con nó ngỏ lời, nó bảo mẹ hãy cho con đi tu, đã khóc thì sướt mướt hết ngày này đến ngày khác rồi, và nghĩ rằng á mình thật là kém phúc, mình thật là nhục nhã, đẻ được đứa con đấy mà mình mong muốn cho nó trai lớn thì lấy vợ gái lớn, gả chồng, cho nó ăn học đến nơi đến chốn, mà nó lại đòi đi tu, mình thật là kém phúc, thật là nhục nhã, mà rồi lại khóc tu tu cả đêm, tự than thân trách phận mình gì kém phúc, cho nên nó đẻ được cái đứa con là gì không biết nghe lời, ương bướng, ngang ngạnh, mình có làm gì sai đâu mà nó đòi đi tu, Nó đi tu là mất mặt với dòng họ, là mất mặt mình. Mình biết nhìn mặt ai trong gì dòng họ này nữa. Nhìn bạn bè làm ngẩng mặt làm sao mà nhìn bạn bè nữa, vì có một đứa con đi tu. Nhìn mặt xóm làng, khu phố làm sao được nữa khi mà họ biết rằng là con nhà mình đi tu. Khổ lắm. Nhưng chúng ta thấy học Phật thì chúng ta mới thấy cái công đức thứ năm, phúc báo thứ năm mà trong kinh Phổ Diệu này Đức Phật nói gì? Đó là học tập nhanh và được xuất gia. Các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói gì? Một người xuất gia cả họ được nhờ. Một người xuất gia cả họ được nhờ. Thế cả ngoài đời người ta nói là một người làm quan cả họ được nhờ. Trong này nói là một người xuất gia cả họ được nhờ. Nhưng tất nhiên phải xuất gia gì? Xuất gia chân chính, xuất gia tu hành đúng như lý, đúng như pháp. Và nếu không được đắc đạo đời này thì cũng phải làm bậc cao tăng có gì, có đức hạnh á, thì cả họ âm dương mới được nhờ. Tức là sao? Người đó có thể chưa đắc đạo, chưa có thể vào trong địa ngục như ngày Mục Kiền Liên để tìm mẹ, để cứu mẹ à. Nhưng mà người đó có thể gì? Bằng cái lời kinh tiếng kệ, bằng cái tâm thành sám hối tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền giữ giới ăn chay niệm Phật hàng ngày, đem công đức ấy cho, như trong kinh Địa Tạng nói là để hồi hướng cho lục thân quyến thuộc, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, anh em bạn bè nhiều đời nhiều kiếp, thì cũng có thể nhờ vào công đức quang minh của chư Phật chư Bồ Tát thương tưởng phóng quang, dùng đại thần lực để tiếp dẫn gì vong hồn linh hồn oan hồn của cha mẹ ông bà thân bằng quyến thuộc anh em bạn bè nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta gì được sinh về cõi lành vậy đó. Cho nên mới nói là một người xuất gia cả họ được nhờ là ở chỗ ấy. Nhờ đây không phải là mang tiền, mang bạc, rồi mang gì công danh đến về cho người nhà họ hàng, anh em. Mà nhờ đây chính là nhờ gì? Nhờ về mặt đạo đức, mặt tâm linh, mặt tinh thần vậy. Mà cái mặt đạo đức, cái mặt tâm linh, mặt tinh thần này mới là cái quý giá các quý vị. Nó mới theo chúng ta mãi mãi được. Còn nó tiền tài của cải danh vọng nó chỉ theo một thời gian ngắn thôi. Thân thể chúng ta già nua và bệnh tật rồi á, ốm rên khử khử trên giường bệnh á, và chút hơi thở á, thì tiền tài của cải có nhiều á, chất đống đầy nhà, đầy két, đầy ngân hàng cũng chẳng giải quyết được cái gì các quý vị. Mà người sống có đạo đức, có phẩm chất, có đạo hạnh á, có công đức á, thì nó mới theo gì? Theo chúng ta đời nay an vui, đời sau thì được sinh về cõi lành, ít nhất là cũng được sinh về cõi lành, hưởng phúc báo thọ mạng lâu dài, lại gặp Phật pháp và được tu hành trong đạo của Đức Phật, dần dần gặp Phật nghe pháp và gì được xuất gia tu hành thanh tịnh chứng đắc thánh quả và mau thành Phật, thế chẳng phải là sướng ư? Cho nên ở đây cái công đức thứ năm đây Đức Phật nói gì? Học tập thì được nhanh, thông minh sáng suốt, học tập nhanh nhẹn và gì? Và đặc biệt lại được xuất gia. Cho nên là các Phật tử mà có con cái cháu chắt nội ngoại gì mà nó có tâm có đạo, mà nó có duyên với Phật, nó xin xuất gia, hãy hoan hỉ cho xuất gia, động viên khích lệ cho xuất gia, tìm cái nơi nào á mà nó cái bậc thầy vì đó họ tu hành chân chính tốt thì gửi vào đấy cho nó xuất gia. Nếu nó chưa biết thì mình phải khai thị, phải giới thiệu, phải nói cho nó biết, không có sợ nó xuất gia vào cái nơi gì mà gặp cái ông thầy trả ra gì ngay từ bước đầu thì sau này làm khổ nó ra. Đó, giống như bữa trước tôi nói có một chú đến để xin xuất gia, nhưng mà xong thì bố mẹ không cho, nhất định không cho, nhưng nó quyết định là nó xin phải đi tu bằng được. Thế bố mẹ mới để đấu trí với con đến là tháng hai tháng trời, cuối cùng vẫn thua nó, nhưng mà xong rồi yêu cầu nó bây giờ ưng cho con xuất gia, nhưng mà phải tu ở chùa gần làng, tu ở chùa làng gần nhà. Vì sao? Để bố mẹ còn nhớ con, còn đi ra thăm, chỉ có với mục đích vậy thôi, nhớ mẹ thì còn đi ra thăm. Còn ngày xưa cháu nó là đi lên xin chùa Khai Nguyên là để tu cơ, nhưng mà thì bố mẹ bảo xa quá, từ đấy lên đây hơn 100 cây số đi mất 4-5 tiếng đồng hồ, cho nên 100-200 cây số đi 4-5 tiếng đồng hồ, bố mẹ thì say xe ô tô không đi được, cho nên nhớ con không đi được, cho nên chỉ có một cái lý do là không cho con lên đây. Và mục đích là cứ nói là gửi con ra cái chùa gần làng để thỉnh thoảng ngày ngày còn nhớ con, ra ngắm con cái, nhìn thấy con thì cho đỡ nhớ, khổ làm cha làm mẹ cái tình thương mà. Cái đấy chúng ta biết rồi, cũng không tránh được. Nhưng vì cái tình thương nhỏ nhỏ của thế gian, cả cuộc đời của nó mà chúng ta dám gì, dám cho nó đi xuất gia cơ, mà làm sao mà có một cái gì nhỏ nhỏ, cái nguyện vọng nhỏ nhỏ của chúng ta mà không dám hy sinh nốt để cho nó có được chỗ tốt nó tu. Tôi không dám nói là Khai Nguyên đây là chỗ tốt nhất, nhưng chắc chắn là cũng không phải là cái chỗ gì, chỗ xấu nhất, cái chỗ gì khiến cho các vị đi vào chỗ đọa xứ. Thế là gửi ra cái chùa làng. Lúc đầu nó nghĩ, nó nói với tôi là thôi, con cứ tạm thời nghe bố mẹ con ra đây một thời gian, xong rồi con lại lên với thầy. Tôi bảo ừ thì tùy duyên. Thế ra đấy thì cứ vài ngày thì lại gọi điện lên bảo thầy ở đây chán quá, ở đây con cứ phải đi ra chợ mua thịt để về, mua thịt mua cá để về để làm cho sư phụ ăn, con sợ lắm, con chán lắm, nhưng mà thôi con cố ở đây vài ngày nữa để cho bố mẹ con nó nguôi nguôi, xong rồi con thì con đi lên với thầy. Tôi bảo ừ tùy duyên. Xong đến tháng sau, hai tháng sau, ba tháng sau cứ thấy thưa dần thưa dần. Và đến khoảng 4-5 tháng sau thì gọi điện bảo thầy ơi, sư phụ con bảo mấy hôm nữa cạo tóc cho con. Tôi hãy cứ để con cạo tóc xong để con thọ giới sa di xong rồi sau này con lên với thầy. Tôi bảo ừ cứ tùy duyên. Xong thì 1-2 tháng sau lại gọi điện bảo thầy ơi, sư phụ cho con đi học trung cấp thì theo thầy thế nào? Hay là sư phụ cứ để cho con đi học trung cấp, sau này con về để con gì con biết một chút về Phật pháp, biết một chút về ấy, con có cái tấm bằng sau này còn hộ pháp, con giúp việc cho thầy. Tôi bảo ừ cứ tùy duyên. Tùy duyên. Xong rồi đến hơn năm sau thì tôi đi đến thăm nó, mấy bạn bè cùng học với tôi ở cái tỉnh đấy, các thầy mới nói đấy, cái chú tiểu trượt của thầy ấy, vì ngày xưa thì các thầy biết mà, biết là nó đến đây, và cái chú tiểu trượt của thầy bây giờ hư lắm, cờ bạc rượu chè, rượu thịt dai gái cái gì nó cũng gì nó cũng là nhất rồi. Thế tôi cười, tôi bảo đâu phải tiểu của con, nó đến với con ngày nào đâu, nó chỉ đến lên khóa tu sinh viên, xong nó đến làm công quả, xong nó đi xin con đi tu thì con bảo cứ về xin bố mẹ thôi, nó đã nhận nó làm tiểu đâu, bảo tiểu của con. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên đi tu mà không may gặp vào cái ông thầy ngay từ đầu, đi đến chùa mà nó thấy là cái thầy nó bảo nó đi ra chợ để mua thịt mua cá, thậm chí mua cá con cá sống tươi đành đạch để về để nấu cho thầy ăn, thì nó thấy chuyên rất bình thường. Ngày đầu 1-2 tháng đầu, 2-3 tháng đầu nó ăn chay, chế độ hai thầy trò, hai chế độ, thầy thì ăn mặn còn trò thì ăn chay, nhưng mà trò về phải làm cho thầy. Nhưng xong rồi nên một thời gian sau nó thấy quen, ồ ăn được mà, thầy ăn được huống chi là mình, thầy đi tu bao nhiêu năm rồi, thầy đi học cũng học viện rồi, thầy còn ăn được huống chi là mình là tiểu, thế cứ ăn có gì đâu. Thế dần dần nó thành quen. Mà từ cái việc ác nhỏ rồi nó đến gì đến việc ác lớn. Hơn một năm sau các thầy đi học trung cấp bảo gì, cái việc ác gì nó cũng làm, việc xấu gì trong cửa chùa nó cũng làm, cờ bạc rượu chè, thậm chí là cái việc xấu nhất nó cũng làm. Cho nên chúng ta thấy học đạo thì cần có một người thầy lúc ban đầu là như thế. Còn sau này chúng ta lớn lên rồi ấy, đi tu 15, 20, 30 năm rồi, chúng ta tự ý thức được rồi, có công đức rồi, tự ý thức, có kiến thức được rồi, thì chúng ta tu nào là việc của chúng ta. Nhưng bước đầu thì cần có một người thầy để luôn là uốn nắn, che chở, dạy bảo và gì, và thậm chí là gì, và đánh đòn chúng ta khi cần thiết. Khi chúng ta làm sai mà chúng ta không biết là chúng ta sai, người thầy ấy có thể nghiêm túc để nghiêm khắc để quát mắng, để chửi bới, để đánh đòn chúng ta thì cũng được. Đấy là việc tốt. Đó. Cho nên nó đừng có cho là xuất gia là xấu, mà xuất gia thì cũng phải gì, chúng ta là cha là mẹ là Phật tử thì cũng phải biết xem xét xem cái nơi mà con chúng ta muốn đến nó có được hay không, gửi gắm con mình vào đấy rồi nó có thành người không, nếu sợ không thành người thì sau này nó dở dang thì cũng khổ, cũng phải tìm hiểu, chứ không phải nghe nó nói một cái là gì là gật ngay thì cũng gì cũng chưa được. Đấy, cũng không nên. Đấy, xem xét. Rồi cái việc nữa thứ sáu là gì, công đức thứ sáu là làm việc được việc làm thanh tịnh, tức là thường sinh ra ở chúng ta ở tại gia thì thường gặp được công ăn việc làm, thường có công ăn việc làm là ổn định và không liên quan đến việc ác, tức là không sát sinh hại vật, mình làm những công việc vẫn là công việc nhưng mà nó không liên quan đến việc ác sát sinh hại vật, buôn bán đồ quốc cấm hay là hại người vân vân chẳng hạn. Đấy là việc làm thanh tịnh, tức là việc làm có lợi ích cho đạo và cho đời đó, tốt đời đẹp đạo đó. Mình thì có lương để nuôi sống gia đình mà công việc ấy để đem lại lợi ích cho xã hội, cho chúng sinh ấy, thì đó là việc làm thanh tịnh. Bảy là đạt được gì, tam muội. Tam muội đây dịch là gì, là chính định tụ, tức là tâm chúng ta đạt, dễ đạt được gì ạ, nếu chúng ta niệm Phật thì gọi là đạt được niệm Phật tam muội, Nếu chúng ta tu thiền thì gọi là đạt được chánh định, đạt được thiền định. À, nếu chỉ chú thì gọi là mau đắc đạo nhất tâm, đắc đạo vân vân. Tám là gì? Được trí tuệ sáng suốt, hiểu biết tất cả. À, tức là thứ tám là công đức thứ tám là được trí tuệ sáng suốt và hiểu biết được tất cả các pháp gì thế và xuất thế gian. À, rồi lại nói tiếp gì? Nếu có pháp sư trải tòa tụng kinh, trải tòa tụng kinh này thì được tám điều phúc đức, thì tám điều phúc về tòa ngồi đó là ở đây lại nói tiếp là dẫn kinh Phổ Diệu nói tiếp là lại được nếu mà có vị pháp sư nào, pháp sư tức là cái vị nào mà hay giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử nghe thì đó gọi là pháp sư. À, nếu có pháp sư trải tòa đọc tụng kinh này thì được tám phần thì được tám điều phúc về tòa ngồi đó là gì? Một là được tòa của trưởng giả. Tòa của trưởng giả đấy là tòa ngồi của các bậc thì, giàu có cao sang tôn quý ở trên đời đó các quý vị. À, tức là tòa ngồi đây tức là được nhà cửa giàu có vinh hoa phú quý và được cái ghế gì? Cái ghế của chủ tịch tập đoàn hay tổng giám đốc. À, bây giờ cứ nói thế cho dễ hiểu, dễ nhớ. Ngày xưa thì gọi trưởng giả tức là những người giàu có đó. À, những người giàu có. Thế bây giờ đấy, làm pháp sư á, tu tập mà còn muốn làm tòa ngồi trưởng giả thì cũng không muốn vậy. Vì làm trưởng giả giàu có bây giờ nhiều người thì dễ phạm tội lắm, dễ người ăn uống nhậu nhẹt á, linh đình á, sơn hào hải vị không thiếu cái gì á, thì cũng dễ tiêu tốn phúc đó. Thì thôi cứ là tòa ngồi của gì? Của vị sư nghèo mà tu đúng chính pháp đó, có khi còn tốt hơn. Không phải có khi mà còn tốt hơn chứ không phải có khi nữa. Rồi tòa được tòa hai là được tòa ngồi của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Vua Chuyển Luân Thánh Vương thì nói rằng tuổi thọ thì cũng trong kinh nói vua Chuyển Luân Thánh Vương thật đó, thì thọ được 500 năm. Một ngày một đêm cũng gì cũng bằng 50 năm. Tức là tuổi thọ là bằng quái trời Tứ Thiên Vương. Cai trị bốn châu thiên hạ, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Ngưu Bắc Châu và Bắc Câu Lư Châu. Đó, vị Chuyển Luân Thánh Vương này có quyền lực tự do tự tại, có thần thông, có xe quý, xe ngựa quý mà có bay trên hư không được. Đấy mới là Chuyển Luân Thánh Vương. Chứ còn các vị vua ở thế gian ấy gọi là các vị vương và các vị Chuyển Luân Vương thôi, chứ chưa được gọi là Thánh Vương. Các vị Chuyển Luân Vương, nhớ nhé. Kể cả Đức A Dục cũng chỉ mới được gọi là Chuyển Luân Vương thôi, chứ chưa được gọi Chuyển Luân Thánh Vương. Có thống nhất thì cũng chỉ mới thống nhất được cái đất nước Ấn Độ thôi, chứ còn đến Trung Quốc ngay bên cạnh còn đã thống nhất được đâu. Rồi các nước bên cạnh đã thống nhất được đâu. Đó. Rồi cả thế giới này thống nhất được đâu. Cả thế giới này mới chỉ là cõi Nam Thiểm Bộ Châu thôi. Còn Đông Thắng Thần Châu nữa, Tây Nghi Hóa Châu nữa, Bắc Câu Lô Châu nữa, còn chưa thống lĩnh được. Thì không thể gọi là Chuyển Luân Thánh Vương được, mà chỉ gọi là các vị Chuyển Luân Vương. Còn Chuyển Luân Thánh Vương đây là chỉ cho những vị gì? Những bậc thánh những bậc thánh cai trị bốn châu thiên hạ. Thì đây nói là được tòa ngồi của Chuyển Luân Vương, tức là tòa ngồi của vua ấy, của ông vua. Thế bây giờ mình đi tu làm pháp sư đời này mà đời sau làm vua thì nhiều người thích nhưng mà tôi không thích. Vì sao không thích làm vua? Như đây lúc nãy tôi nói lúc đầu vào ấy, làm vua thì cũng khổ lắm. Không khởi binh chiến tranh thì người ta thì sẽ đem binh người ta đánh mình trước. Mà khởi binh chiến tranh thì gây ra sự gì? Đầu rơi máu chảy, làm cho dân tình khổ cực lại càng khổ cực thêm. Thắng một trận thì muốn thắng gì? Trận nữa. Thắng nước này là muốn thắng nước kia. Cho nên lòng tham con người ta không có điểm dừng. Vì vậy mà cái gì? Ác nghiệp chồng chất, giết hại chúng sinh thay chất thành núi vậy. Cho nên công đức bao nhiêu kiếp trước mình tu tập, mình bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, mình tạo được, bây giờ được làm vua thì lòng tham lại nổi lên, lại muốn gì? Làm vua rồi lại muốn quốc gia rộng lớn hơn, lại muốn cái thanh thế mình gì lại phát triển hơn. Cho nên đem quân đi thảo phạt chinh phục, rồi đi đánh đi cướp các nước xung quanh. Vì vậy mà tạo ra cái nghiệp là sát sinh, hại vật. Mà sát sinh ở đây là gì? Là giết người chứ không phải giết vật nữa. giết vật đã tội ác đã lớn rồi, mà giết con giết người á tội ác còn lớn hơn nữa, mà lại giết những vua khác nữa, giết những vị vua giết vua thì cái tội đó là tội gì? Bởi vì những người làm vua họ đều có mệnh lớn phúc lớn cả, mà vua giết vua thì xin thưa các quý vị, ông vua đó sẽ sớm gì, cũng sẽ sớm mất ngôi thôi, mất mạng mất ngôi thôi. Đó. Cho nên chúng ta thấy vua giết vua thì có mấy ông vua mà được trường thọ đâu. Nhưng mà không giết nó thì sau này thì nó phục thù cho, như Việt Vương Câu Tiễn và Ngô Phủ Sai á. Đấy. Ngô Phủ Sai đánh thắng Việt Vương Câu Tiễn rồi. À, đại thần á, Tử Tư, Ngũ Tử Tư bảo đem giết đi. Nhưng mà thì vì có một ông quan thì nó cũng ngang ngang với ông Ngũ Tử Tư thì nó ăn đút lót của ở bên người ở bên viên tướng của bên Câu Tiễn rồi, cho nên là cứ tấu vào cho là thôi Câu Tiễn nó thành tâm xin hàng rồi, xin bệ hạ tha cho đến đây nó hầu hạ như là một người lính để hầu hạ bệ hạ, như thế đã đủ nhục lắm rồi, thị uy bệ hạ rồi, nghe ra nó đến là nằm gai nếm mật, nó ở đây mấy năm, 6 năm sau thấy nó thành tâm thì tầm ký, mà đến khi Ngô Phủ Sai ốm Việt Vương Câu Tiễn phải còn nếm phân đó. Nếm phân để đoán bệnh cho gì, để đoán bệnh cho Ngô Phủ Sai. Ngô Phủ Sai thấy cảm động quá, nghĩ rằng ông này đã thuần phục hoàn toàn rồi, tới sau 6 năm nó cho về nước. Về nước không ngờ rằng là chục hơn chục năm sau nó nuôi chí báo thù, nó nuôi quân đội ở trong rừng, trong vùng sâu, nó chuẩn bị báo thù. Chục năm sau nó đem quân nó đánh lại cho và cuối cùng là chết, mất nước. Đấy, không giết nó thì này, nó lại giết mình, nó khổ thế, mà giết nó thì mình lại tổn phúc. Đấy, không biết làm kiểu gì, cho nên làm chuyển luân vương ở thế gian, nó làm vua ở thế gian cũng không phải sướng đâu các quý vị. Sinh vào cái thời thái bình thịnh trị thì còn tốt, chứ sinh vào thời loạn lạc, ngày xưa cứ đánh chém nhau suốt ngày, mà có mấy đời vua mà được yên thân đâu. Đấy, mà giỏi hẳn ấy và đất nước to hẳn ấy, lớn hẳn ấy, mạnh hẳn ấy thì người ta không dám gì, không dám xâm chiếm. Còn làm vua như nước nhỏ thì không được tự do vậy. Cái nước lớn nó muốn đánh lúc nào thì nó đánh, nó kiếm cớ để nó đánh, chứ không phải thất lễ với nó đâu, nó mới đánh đâu. Nó muốn đánh thì nó kiếm cớ nó đánh. Cho nên bây giờ bảo đi tu, bảo tôi và đi tu làm trải tòa ngồi tụng kinh thuyết pháp rồi, mà sau đó thì để làm vua, làm chuyển luân vương ở thế gian, tức làm vua, tôi cũng không muốn vậy. Tôi làm dân thường mà đời đời được xuất gia học Phật thì tôi vẫn muốn hơn. Thôi cầu về Tây Phương, về đới nghiệp vãng sinh, về Tây Phương là cư dân ở hạ phẩm hạ sinh, Tây Phương Cực Lạc cũng được. Còn siêu vượt hơn cả trăm ngàn vạn ức lần vua quái trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tức là quái trời cao nhất, thủ thắng nhất ở trong tam giới này rồi, mới chỉ về hạ phẩm hạ sinh thôi các quý vị. Cho nên nhà Phật chúng ta đây nói thì nói, nhưng mà nói để học thôi, chỉ còn thầy vẫn khuyên chúng ta thôi, cũng chẳng cầu tòa ngồi trưởng giả làm gì nữa, giàu có cuối cùng lại dễ tạo nghiệp, cũng chẳng cầu cái tòa ngồi của ông vua làm gì cả, vì ngồi trên ngai vàng cũng dễ bị đổ, dễ bị mất lắm, cái ngai vàng đấy nó nóng lắm các quý vị ạ. Cầu về gì ạ? Ngồi ở tòa sen Tây Phương Cực Lạc là gì, là bền chắc nhất, mát mẻ nhất, thanh lương nhất, an lạc nhất, thanh tịnh nhất và giải thoát, tự do tự tại nhất. Cha khổ sở, cha phải lo lắng, cha phải suy nghĩ gì cả, sinh già bệnh chết gì có nữa đâu mà phải lo. Cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí thình có nữa đâu mà gì mà sợ. Thân bền chắc như gì bằng kim cương Na La Diên, thọ mạng thì đồng với Đức Phật Tổ A Di Đà Như Lai, trí tuệ thì công đức quang minh thì vô lượng vô biên, ngày ngày thì được gặp Phật nghe pháp, tu hành cho đến thành Phật không bị thoái chuyển nữa. Cho nên cầu cái tòa ngồi đó là cầu tòa sen, và tử chúng ta cầu tòa sen ở Tây Phương Cực Lạc, hạ phẩm hạ sinh cũng được. Tôi cái chân thành khuyên chúng ta như thế. Còn đây trong bài giảng thì Phật nói thì chúng ta cứ nói thôi, để chúng ta so sánh mà chúng ta gì, chúng ta phát nguyện thôi. Rồi nói thứ ba là được tòa ngồi của vua Thiên Đế. Thiên Đế đây tức là Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca và các vị vua quái trời dục giới, Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Giả Ma Thiên, Đâu Xuất Đả Thiên, Tha Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên đó, nhấn đến cái gì đấy quái trời gì. Rồi thứ tư là tôi được tòa ngồi của trời gì, Tự Tại Thiên, cũng chả muộn. tự tại thiên là ở trên cõi trời sắc giới, những cõi trời cao nhất thuộc về tứ thiền đó. Đạt được tứ thiền thì sau này sinh sẽ lên những cõi trời ấy, cũng chả muốn luôn, vì lên đó tuổi thọ gì vẫn có hạn lượng, vẫn còn gì, vẫn còn sắc cho nên vẫn còn hạn lượng. Đến cõi phi tưởng chỉ có tâm thức thôi mà gì vẫn thọ mạng hết 8 vạn đại kiếp gì còn gì ạ, 80 vạn đại kiếp hết thọ mạng ấy còn gì, sinh có thể đọa vào ba đường ác cơ mà, cho nên cũng chả muốn luôn. Rồi được năm là được tòa ngồi của A La Hán. Tòa ngồi của A La Hán tức là gì, thánh tăng á, vĩnh viễn thoát ly sinh tử rồi á, thôi cái tòa ngồi này cũng được. Đấy, này cũng được, nhưng mà cầu tòa ngồi này khó lắm các quý vị. Khó hơn là cầu tòa ngồi á, đới nghiệp vãng sinh á, tín nguyện hạnh, đới nghiệp vãng sinh về Tây phương Cực Lạc còn dễ hơn tòa ngồi của A La Hán gì nhiều lần. Vì đây A La Hán, tòa ngồi A La Hán là tự chúng ta phải đoạn gì, kiến hoặc, đoạn tư hoặc và đoạn gì, đoạn trần sa hoặc. Các vị nói trong kinh nói là đoạn kiến hoặc á, khó như là người á dùng hai tay bê từng cục đất mà ngăn một cái dòng sông gì dài đến 40 dặm. Các vị nghĩ đi, dễ hay là khó? Đoạn kiến hoặc thôi các quý vị. Kiến hoặc tức là những cái thấy bằng gì ạ, bằng con mắt, nghe bằng cái tai và chạm xúc bằng gì, cái thân thể. Đó, mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh và thân thể để chạm xúc. À, những cái phần thô nó gọi là kiến hoặc, thuộc về phần thô. Nói là đoạn sạch kiến hoặc mới chứng được gì, sơ thiền, chứng được gì, sơ quả, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn, 7 lần sinh tử nữa mà đoạn được kiến hoặc đâu phải là dễ. Nói là khó như người cầm tay bưng từng cục đất hoàn đá, chặn một cái gì, một cái dòng sông có dòng có nước chảy xiết mà gì chiều rộng nó đến 40 dặm. Các vị nghĩ dễ hay không? 40 dặm, một dặm nó thì tính ra khoảng một cây số, hơn cây số, khoảng một cây hai, cây ba. 40 dặm nó tính ra gì, 40 40 40, 40 cây, và cứ cho là khoảng độ 3 4 12, khoảng độ 50 cây số. 50 cây con sông dài 50 cây số, chiều dài 50 cây số, tôi không nói chiều sâu, tôi chỉ nói chiều dài thôi các quý vị. Mà gọi là con sông thì ít nhất nước nó cũng phải được 5 70 phân đến gì, 1 2 3 mét. Nào, bê từng hoàn đá, bê từng cục đất để bằng tay không mà đắp ngăn một con sông dài 40 50 cây số như thế, chúng ta nghĩ có dễ không? Tuyệt nhiên không phải là dễ. Cho nên nói là tự thân mình tu tập đoạn được kiến hoặc khó như thế, Phật ví dụ như thế. Còn nay chúng ta thì tu theo pháp môn tịnh độ, tín nguyện hạnh trì danh, nói nương vào hạnh nguyện của Đức Phật ra 10 niệm, lúc lâm chung 10 niệm nhất tâm bất loạn cũng được đới nghiệp vạn sinh rồi, nương vào hạnh nguyện tha lực của Đức Phật cũng được vãng sinh. Cho nên hơi cầu tòa sen Tây phương Cực Lạc hơn là cầu tòa ngồi của vị A La Hán, theo tôi như thế. Còn các quý vị ai muốn cầu tòa ngồi của A La Hán, các vị cứ ngồi không sao. Còn tôi thì tôi sẽ cầu tòa sen ở hạ phẩm, hạ sinh Tây phương Cực Lạc là quý rồi. Tôi cầu như thế, tôi phát nguyện như thế. Tôi không cầu, không dám cầu tòa ngồi của A La Hán, vì thế giới này bây giờ tu khó lắm, giới phẩm không thanh tịnh, tinh tiến nó chưa đủ gì, chưa đủ để đạt được kiến hoặc đoạn thì còn khó như thế, huống chi là tư hoặc. Tư hoặc tức là gì, những suy nghĩ, những ý niệm khởi lên ở trong tâm mình rất là nhỏ, rất là ngắn. Ví dụ một ý niệm mình khởi lên, một ý niệm ác, đấy là tư hoặc đấy. Rồi còn trần sa hoặc nữa, trần sa hoặc, cái trần ở đây là chỉ hạt bụi, tức là cái hoặc, tức là cái mê hoặc, cái gì, vọng niệm cái vọng niệm, vọng tâm của chúng ta nó khởi lên bé tí 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 như là hạt gì, như hạt bụi nhỏ ấy. Đoạn được không? Đoạn được hết kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, khi đó mới chứng được thánh quả là hán. Đoạn được không các quý vị? Cho nên á, các vị thì có thể đoạn được hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà tôi dám chắc chắn với các vị, tôi đời này kiếp này tôi không đoạn được rồi, tôi không thể tự tôi đoạn được. Cho nên nữa thì thôi, tôi biết phận tôi á, phúc tôi mỏng, nghiệp tôi dày, trí tôi kém, đạo tôi thì tôi non, cho nên thôi thì cứ để nương nhờ vào A Di Đà Phật vậy, ăn vạ ngày vậy. Tin sâu nguyện thiết và gì, nhớ Phật lúc nào niệm lúc đó, nguyện là sau khi con sắp mất, A Di Đà Phật hiện ra báo trước cho là quý nhất, mà không báo trước thì con vừa tắt thở một cái thì A Di Đà Phật liền đến đón con về Tây phương, cho vào cái con cái bông hoa gì nhỏ nhất, xấu nhất và thấp nhất thì ở Tây phương Cực Lạc, đó là hạ phẩm hạ sinh cũng được, con cũng hoan hỉ, con cũng rất hoan hỉ. Về đó là con có cơ hội để gặp Phật rồi, con có cơ hội để thành Phật rồi, con có cơ hội để tu hành không bị thoái chuyển rồi, còn ở thế giới này con không có cơ hội ấy. Đức Phật Thích Ca thì ngài đã thi hiện nhập Niết Bàn. Đức Phật Di Lặc thì còn trên 56 vạn năm nữa theo kinh Di Lặc Thượng Sinh. Làm sao chúng con có thể chờ đến lúc đó được? Mà đến lúc đó Phật ra đời, chắc gì chúng con đã được ra đời. Nhớ chúng con ở trong ba đường ác đạo thì sao? Hoặc là chúng con đang ở trên gì quái trời thì sao? Hoặc được ra đời làm người nhưng không sinh vào nơi cùng đức quê hương Đức Phật thì sao? Cho nên khó vậy, khó vô cùng vậy. Cho nên toàn ngồi của A-la-hán thì khó cầu đấy các quý vị. Phải những bậc giới hạnh trang nghiêm đầy đủ, tinh khiết trong sạch, tu hành tinh tiến, đoạn hết gì kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc á, mới gì mới chứng được quả A-la-hán. Vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ như xá lợi phất mục kiền liên các quý vị. Rồi sáu là được toàn ngồi của gì? Của Bồ Tát. Toàn ngồi của Bồ Tát tức là toàn ngồi gì? Ở trên tòa sen rồi. Chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, hạ phẩm hạ sinh ngồi trên tòa sen, hoa nở thấy Phật liền chứng vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát, chẳng là toàn ngồi Bồ Tát thì làm gì? Cho nên toàn ngồi Bồ Tát này cầu được, nhưng không phải là cầu ở cõi này mà cầu ở cõi gì? Tây Phương Cực Lạc thế giới. Các Phật tử nhớ cho thầy như thế. Cõi này thì cầu thành Bồ Tát, cõi này thì khó nha. Cũng có vị cầu được nhưng mà khó đấy. Tu giới định tuệ thanh tịnh trang nghiêm, tinh tiến không giải đãi, thường ngồi thiền, thường độ chúng sinh, thậm chí xả bỏ thân mạng để gì? Để hộ trì phính pháp, hộ trì chính pháp, đồng độ chúng sinh cũng không gì không tử nan. Khó đấy. Cho nên chúng ta thì cầu quản cầu ở tòa sen ở Tây Phương Cực Lạc lên hàng bất thoái Bồ Tát cái hoa nở là thấy Phật rồi. Chả có phải suy nghĩ gì cả, cái hoa nở là thấy Phật. Thấy Phật nó liền ngộ vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát, tương đương với quả vị A La Hán ở cõi này. Nào các quý vị, nương vào hành nguyện của A Di Đà Phật, công đức của A Di Đà Phật, chúng ta thì được có một cái suất như thế cơ mà. Tại sao mà không gì không làm thủ tục đi? Thủ tục ở đây là gì? Làm thủ tục là visa đó, làm hộ chiếu đó. Mà làm visa hộ chiếu là bằng cách nào? Đó là phóng sinh tu phúc làm việc thiện, quy y Tam Bảo, nhất tâm gì niệm Phật, cầu sinh Tây Phương. Đó chính là thủ tục để làm visa, làm hộ chiếu để về Tây Phương, chuẩn bị cho để về Tây Phương đó. Rồi thứ bảy là được tòa ngồi của Như Lai. Ôi tòa ngồi này thì cao quá, nhưng mà sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ được. Vì Đức Phật trong kinh nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật gì? Sẽ thành cơ mà. Kinh Pháp Hoa nói nếu ở đời sau này có bất cứ ai đó đến chùa, đến nơi tháp miếu, thấy tranh ảnh tôn tượng của ta, hoặc gì nghe thấy người giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, người đó gì giơ một tay lên hoặc cúi đầu hoặc không cúi đầu, chỉ cần giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, Đức Phật nói ta cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Nay chúng ta đã niệm đến hàng trăm ngàn vạn ức triệu tỷ câu Phật hiệu rồi, cho dù nhất tâm hay chưa nhất tâm thì chắc chắn là cái nhân gì, nhân lành chúng ta gieo đã hơn cái gì, cái người đến chùa mà giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật một câu như thế. Phật còn thọ ký cho thành Phật cơ mà, tại sao con thì con niệm gì bao nhiêu câu Phật không thọ ký cho con không được à? Con bắt đền. Con bắt đền, con ăn vạ. Vì ngài đã nói thì người ta đến chùa chỉ cần thành tâm hay không thành tâm, giơ một tay lên chắp hai tay, hoặc là nhấn đến thì giơ một tay hơi cúi đầu, hoặc không cúi đầu giơ một tay đứng thẳng rồi Nam Mô Phật, và vị đó bỏ đi. Đức Phật nói nhờ nhân duyên một câu Nam Mô Phật đấy gieo vào trong tàng thức A Lại Gia của họ rồi, cho nên Phật cũng thọ ký cho thành Phật. Nay chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật biết gì bao nhiêu câu rồi, tụng kinh nghe pháp gì cũng rồi, bố thí cũng dàng có chưa, cũng có rồi. Cho nên cái tòa ngồi của Như Lai thì chắc chắn chúng ta sẽ được, nhưng có cái thì người được sớm người được muộn mà thôi. Về Tây Phương Cực Lạc thế giới nương vào công đức quang minh và sự độ sự giáo hóa của Đức Phật A Di Đà, là một vị thầy tốt cực tốt thì chúng ta sẽ mau được tòa ngồi Như Lai, tức là mau thành Phật. Còn ở thế giới này thì chúng ta trầm luân hoài không biết bao giờ cho chúng ta được. Tám là được tòa chuyển pháp luân độ tất cả chúng sinh, tức là thành Phật rồi thì sẽ được tòa gì ạ, được tòa ngồi để của Như Lai để chuyển bánh xe pháp rộng độ chúng sinh. Rồi lại nói gì, khi nghe pháp sư giảng thuyết pháp này người nào ca ngợi quý thay, tức là nghe người giảng pháp mà khen ngợi là quý hóa thay, quý hóa thay, con xin tán thán công đức ngài, hay là con xin tán thán công đức của thầy, hay là con xin tri ân công đức của thầy, Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, Đấy là gì? Đấy chính là một câu tán thán đấy, một câu tùy hỷ đấy, tán thán đấy. Thì Đức Phật nói những người nghe pháp mà hay tán thán như thế thì sẽ được tám hạnh thanh tịnh sau. Một là gì? Nói và làm hợp nhau không trái nghịch, tức là lời nói và việc làm, việc làm luôn đi đôi với nhau, khiến cho mọi người á, ai nghe thấy nhìn thấy cũng hoan hỉ và tin tưởng. Hai là gì? Lời nói chân thật không hư vọng, tức là lời nói của người đó nói ra toàn là chân thật, không có sai sự thật, không hư vọng, cho nên cũng được mọi người gì nghe và tin tưởng. Ba là gì? Tâm thành không giả dối ở trong chúng hội, tức là ở trong nơi đông người hoặc ở nơi gì, ở nơi vắng người vân vân, lúc nào cũng dùng cái tâm thành kính mà đối đãi với mọi người, cho nên gì mọi người ai cũng kính trọng và quý mến. Bốn là gì? Nói điều gì cũng được người tin, không vứt bỏ, tức là tất cả những lời chúng ta nói ra ai ai cũng tin và không gì không từ chối, không gì không 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 bỏ qua cái lời nói của mình một cách gì vô ích vậy, mà họ thích nghe, nghe rồi hay tin, tin hay thụ trì rồi làm theo, rồi họ được lợi lạc, đó chính là gì? Độ sinh vậy. Năm, nói những lời nói êm dịu không thô tháo, tức là người đó nói ra thì êm dịu dễ nghe, mọi người gì thích nghe người đó gì nói chuyện, thích nghe vị đó giảng pháp, thích nghe người đó tụng kinh, vân vân. Cho nên đó là chính là gì? Gieo duyên với gì? Vô lượng chúng sinh để hành Bồ Tát đạo, nhanh tới Phật quả vậy. Sáu là giọng nói từ hòa, cảm động gì? Dễ cảm động được người. Sáu là giọng nói từ hòa, tức là giọng nói gì? Nhẹ nhàng, êm dịu đó, hay cảm động lòng người, ai nghe gì? Đa số thì ai nghe cũng thích. Đấy, đấy cảm động lòng người. Các vị nghe tôi nói có cảm động lòng người đâu? Chắc chắn là không, đúng không? Nhưng nếu các vị nghe Phật Bồ Tát nói á, thì đúng là cảm động lòng người. Nhưng nghe tôi nói thì còn gì? 10 người nghe mới có gì 1-2 người gì? Hơi hơi gọi là hoan hỉ một tí. Còn nó một số người thôi, đang trong cái giai đoạn dịch này không có việc gì để làm, ở nhà nó chán nghe ông nói tí cho đỡ buồn thế thôi, đúng không? Đấy. Vì sao? Vì tôi chưa có gì, chưa có cái công đức lớn lao ấy, cho nên gì? Lời nói của tôi chưa được từ hòa, chưa cảm động được lòng người vậy. Mà chỉ có gì? Ai có duyên với tôi thì nghe thì hoan hỉ. Còn đây tất cả là gì? Cái duyên đó, đi với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi nghe thì hoan hỉ. Còn thế thì tôi thực sự là lời nói chưa được từ hòa, chưa cảm động lòng người được như trong này. Còn phải không biết bao nhiêu đời kiếp nữa. Nếu mà về Tây Phương thì một đời nữa là được. Mong rằng một đời sau là được. Bảy là gì? Thân tâm thuận thời, giọng nói như phạm âm, mọi người nghe đều lãnh thụ được. Có nghĩa thân tâm lúc nào cũng gì? Cũng thuận với thời cơ, với căn cơ của chúng sinh, gọi là hợp thời. Thuyết pháp thì khế cơ, khế lý, khế thời đó. Cơ tức là gì? Hợp với căn cơ. Lý tức là phù hợp với gì? Chân lý của Đức Phật. Khế thời tức là tùy theo thời gian mà gì? Biết chúng sinh muốn nghe pháp, ưa nghe pháp hay là không ưa nghe pháp để mà nói. Lúc nào nó ưa thì gì? Mình biết, lúc nào nó ưa thì mình đem pháp để nói cho nó. Dùng cái tiếng gì? Tiếng nói như tiếng phạm âm. Tiếng phạm âm tức là cái tiếng gì? Tiếng của Phật hay nói pháp ngày xưa đó. Mọi người nghe thấy thì đều lãnh thụ được. Quái trời nghe cũng được, quái quỷ thần nghe cũng được, thậm chí súc sinh nghe cũng được. Đó. Thứ tám là gì? Giọng nói giống như giọng của Phật, làm cho tâm chúng sinh rồi nghe được gì? An vui hoan hỷ và thường hay gì? Mến ưa đạo và tu theo đạo của chính đạo của Phật và đồng được giải thoát. Rồi nói tiếp là nếu người biên chép kinh này á, thì sẽ được tám tạ, tức là người hay biên chép kinh á, thì được tám tạ. Một là được ý tạng chưa từng quên sót, được ý tạng là được cái gì? Cái trí nhớ đó. Tức là được cái tâm ý của mình á, cái ý ở đây tức là gì? Là chỉ cho A Lại Gia của chúng ta thì nó chuyển thành á, cái trí tuệ á. Ý ở đây lúc đầu thì nó là ý thức, nhưng bây giờ nó chuyển thành á, trong bát thức tâm vương nó chuyển thành tứ trí á. Chuyển thành bình đẳng tính trí. Bình đẳng tính trí là diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, vân vân đó, đó thành cái ý đó thì chúng ta thấy là không gì không bị quên sót giáo pháp của Phật vậy. Thứ hai là được tâm tạng hiểu biết ra rõ mọi kinh pháp. Được tâm tạng ở đây là chỉ cho gì? Cái tàng thức A Lại Gia chúng ta gì là cái kho đó, hoàn toàn thanh tịnh sáng suốt, cho nên á biết rõ tất cả các kinh pháp của mười phương ba đời chư Phật vậy. Ba là gì? Được vãng lai tạng, tức là thông hiểu tất cả kinh pháp của Phật. Tức là chúng ta có thể nghe Phật giáo pháp của Đức Phật khắp cả mười phương thế giới. Thường đi đến khắp các mười phương thế giới nghe các Đức Phật thuyết pháp, chúng ta đều gì? Để thông hiểu được cả, gọi là được vãng lai tạng, thông hiểu được tất cả kinh pháp của chư Phật vậy. Thứ tư là được tổng trì tạng, tức là ghi nhớ được tất cả những điều đã được nghe vậy. Chúng ta bây giờ đã nghe có nhớ được hết không? Chắc chắn không. Tôi cũng thế, nghe xong là nghe 10 mới may được nhớ được 1, được 2. Nghe 100 mới may được nhớ được 3, được 4, được 5. Bao giờ nếu chúng ta được tổng trì tạng á, thì nghe bao nhiêu nhớ được bấy nhiêu, như ngày Anan ấy. Đọc đến đâu á, nhớ đến đấy á, thì mới gì? Như ngài đệ tử của ngài như là thầy của ngài Tuệ Viễn á, đó ngài Đạo An Pháp Sư á, đấy. Đọc đến đâu biết đến đấy. Cả bộ kinh Pháp Hoa đọc có một ngày là các quý vị thuộc hết, thuộc lòng luôn. Sợ cái gì? Thật sợ cái trí tuệ các ngài vậy. Đấy là các ngài được tổng trì tạng rồi vậy. Thứ năm là được biện tài tạng, giảng nói gì? Kinh điển cho chúng sinh nghe, khiến cho chúng đều hoan hỉ, giảng được tất cả kinh điển, gọi là được tổng trì tạng. Được biện tài tạng. Năm là được biện tài tạng, giảng được tất cả kinh pháp của Phật, khiến cho đại chúng nghe đều hoan hỉ. Thứ sáu là được gì? Được thâm pháp tạng, hay hội chỉ chính pháp. Thâm tức là gì? Chứng nhập được cái vào thâm sâu ở trong gì, trong cái tạng pháp của chư Phật vậy. Trong tam tạng thánh điển của Đức Phật đều hiểu biết gì, sâu sắc vậy, gọi là tam tạng pháp sư vậy. Cho nên á, vị này thì hay hội chỉ được chính pháp của Phật, khiến cho chính pháp Phật được trường tồn, được phát triển, cho nên gọi là được thâm pháp tạng. Thứ bảy là được đạo ý pháp tạng, tức là chưa từng đoạn dứt giáo pháp của Tam Bảo vậy. Tức là được đạo ý pháp tạng đây á, thì đời đời sinh ra đều gặp Phật pháp và đều gì? Xuất gia tu hành cho đến thành đạo và đem chính pháp của Đức Phật để hoằng hóa quảng độ chúng sinh, không bao giờ bị đoạn dứt vậy. Tám là được phụng hành pháp tạng, tức là mau chóng được vô sinh nhẫn vậy. Người được phụng hành pháp tạng sẽ được gì? Được vô sinh pháp nhẫn vậy. Đó, đây là 48 32 gì? 32 cái công đức tạng mà Đức Phật nói khi mà người nghe pháp, nghe kinh mà gì mà nhất tâm á, thì sẽ được cái công đức như thế. Thì hôm nay chúng ta gì? Đây là chính là công đức gì? Nghe pháp đấy. Cho nên chúng ta thì hãy chăm chú nghe pháp, khuyên người nghe pháp và bảo người á, cùng nghe pháp thì công đức vô lượng. Dần dần sẽ được gì? 48, 32 cái công đức như thầy vừa giảng lúc nãy ở trong gì? Ở trong kinh này vậy. Thì hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.